Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan hôm 20 tháng 3 nói rằng Trung Quốc đã xây dựng các căn cứ quân sự khổng lồ trên ba hòn đảo xung quanh nơi trú đóng chính của Đài Loan ở Biển Đông, nhưng Đài Bắc không muốn làm gia tăng căng thẳng trên tuyến đường thủy chiến lược, theo Reuters. Cả Đài Loan và Trung Quốc đều tuyên bố phần lớn Biển Đông là lãnh thổ của mình, nhưng Đài Loan chỉ kiểm soát một hòn đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa đang trong vòng tranh chấp nằm sâu ở phần phía nam của vùng biển. Đảo có tên là Ituaba mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình và Việt Nam gọi là đảo Ba Bình. Một số nhà lập pháp từ cả đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập chính kêu gọi Tổng thống Thái Anh Văn đến thăm đảo Ba Bình trước khi bà mãn nhiệm vào tháng 5 để khẳng định chủ quyền của Đài Loan và thị sát một bến cảng mới được cải tạo để tiếp nhận các tàu lớn hơn. Cả hai người tiền nhiệm của bà đều đã đến thăm hòn đảo này nhưng bà vẫn chưa làm như vậy khi còn đương chức. Khi được các phóng viên hỏi về lời kêu gọi bà Thái tới đảo Ba Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu nói rằng hòn đảo này chắc chắn thuộc về Đài Loan và chính phủ sẽ bảo vệ chủ quyền của họ đối với nó. Trung Quốc đã tạo ra các căn cứ quân sự rất lớn ở Biển Đông trên ba hòn đảo xung quanh đảo Thái Bình, gồm đá Subi, đá Chữ Thập và đá Vành Khăn, và tất cả những căn cứ này đều khá gần với đảo Thái Bình của chúng tôi. Ông Wu nói rằng, gần đây Trung Quốc và Philippines đã vướng vào một cuộc đối đầu nguy hiểm ở Biển Đông, nhưng tình hình xung quanh đảo Thái Bình cũng rất căng thẳng. Theo ông Wu, khi tranh chấp tiếp tục gia tăng, Đài Loan phải xem xét cách sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề Biển Đông và không để các nước khác nghĩ rằng họ đang gây ra khó khăn. Vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành bồi đắp quy mô lớn trên các đảo ở Biển Đông, xây dựng lực lượng không quân hùng hậu và các cơ sở quân sự khác, gây ra mối lo ngại sâu sắc ở Washington và xung quanh khu vực. Trung Quốc nói rằng họ có toàn quyền xây dựng và bảo vệ những gì họ coi là lãnh thổ của mình. Không có người đấu giá nào xuất hiện tại cuộc đấu giá căn nhà của cựu lãnh đạo đang bị cầm tù Aung San Suu Kyi tại Myanmar với giá khởi điểm được ấn định là 90 triệu đô la, theo một nhân chứng và giới truyền thông địa phương cho biết hôm 20 tháng 3. Tài sản của gia đình rộng 0,78 hectare bên hồ Inye ở Yangon đã được bán đấu giá theo lệnh của tòa án tối cao sau cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm giữa bà Suu Kyi, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2021, và người anh trai mà bà từ mặt Aung San Suu Kyi. Một đoạn video của Reuters cho thấy một nhân viên phụ trách việc đấu giá đọc thông báo ngay bên ngoài khuôn viên ngôi nhà của bà Suu Kyi đang được giao bán. Tôi xin thông báo rằng cuộc đấu giá vào lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng 3 năm 2024 không thành công do không có người đấu giá và đã kết thúc. Một nhân chứng yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của vấn đề nói với hãng tin Anh rằng hôm nay không có người mua nào đến nên nhân viên phụ trách cuộc đấu giá đã ra về. Bà Suu Kyi, người giành giải Nobel Hòa Bình, đang thụ án tù 27 năm tại một địa điểm không được tiết lộ vì vô số tội danh mà những người ủng hộ bà cho rằng là bịa đặt. Bà đã sống trong một căn biệt thự tồi tàn theo phong cách thuộc địa trong hơn 3 thập kỷ bà sống ở Myanmar kể từ khi trở về Anh, bao gồm cả 15 năm bị quản thúc tại gia dưới thời chính quyền trước đó. Bà Suu Kyi chuyển nơi ở đến thủ đô Naypyitaw để tham dự quốc hội sau khi được trả tự do và ở đó với tư cách là nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar cho đến khi bà bị lật đổ vào tháng 2 năm 2021. Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ phải kiềm chế, không khuấy động rắc rối hoặc đứng về phía nào trong vấn đề Biển Đông, sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng thỏa thuận an ninh với Manila mở rộng sang cả các cuộc tấn công vào lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines. Ông Blinken nói rằng cam kết an ninh của Mỹ với Philippines là sắt đá và cho biết hành động của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra nhiều phản ứng quốc tế hơn. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines cho biết trong một tuyên bố hôm 20 tháng 3 rằng các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là chính đáng và hợp pháp, đồng thời nói thêm rằng bình luận của ông Blinken bỏ qua sự thật, cáo buộc Trung Quốc một cách vô căn cứ. Tuyên bố này cũng nói rằng ông Blinken một lần nữa đe dọa Trung Quốc bằng cái gọi là nghĩa vụ của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines, điều mà Trung Quốc kiên quyết phản đối. Cùng ngày 20 tháng 3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng phản bác cái mà họ gọi là thông tin sai lệch của Ngoại trưởng Blinken và kêu gọi Hoa Kỳ ngừng lan truyền tin đồn nhằm gây hiểu nhầm cho cộng đồng quốc tế. Người phát ngôn Lâm Kiếm đưa ra tuyên bố này tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh để đáp lại câu hỏi của giới truyền thông về tuyên bố của ông Blinken tại Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ lần thứ 3 ở Hàn Quốc trong tuần này, trong đó cáo buộc Trung Quốc truyền bá thông tin sai lệch. Ông Lâm cho biết Trung Quốc rất lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối những nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ. Hoa Kỳ đã truyền bá thông tin sai lệch một cách có hệ thống về Trung Quốc trong nhiều năm. Điều này đã trở thành một phương tiện quan trọng trong cuộc chiến tranh nhận thức của Mỹ chống lại Trung Quốc. Tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 18 tháng 3 ở Seoul, ông Blinken trích dẫn một báo cáo năm 2023 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Trung Quốc đã chi hàng tỷ đô la để tuyên truyền và trấn áp các cơ quan báo chí phương Tây. Ông Blinken đưa ví dụ về việc Trung Quốc mua các nền tảng truyền hình ở châu Phi, loại trừ các kênh tin tức quốc tế khỏi các gói đăng ký và lén lút mua các công ty truyền thông ở Đông Nam Á, nơi lúc đó đưa ra nhiều tin tức ủng hộ Trung Quốc. Chính phủ Australia bênh vực đại sứ nước này tại Washington, cựu Thủ tướng Kevin Rudd, sau khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi nhà ngoại giao chủ chốt này là hơi khó ưa trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Australia coi Mỹ là một đồng minh chiến lược lớn và cả hai đang xây dựng mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn theo Hiệp ước AUKUS để chế tạo tàu ngầm hạt nhân ở Australia. Ông Trump mô tả ông Rudd là hơi khó ưa trong cuộc phỏng vấn với cựu chính trị gia người Anh Nigel Farage trên đài truyền hình của Anh. Cựu Tổng thống Mỹ nói thêm rằng nếu ông ấy có thái độ thù địch, ông ấy sẽ không ở đó lâu. Ông Rudd, một cựu học giả về Trung Quốc, từng là giám đốc điều hành tại Hiệp hội Châu Á của Hoa Kỳ trước khi trở thành đại sứ, trước đây đã chỉ trích ông Trump về chính sách Trung Quốc cùng nhiều vấn đề khác. Hôm 20 tháng 3, Ngoại trưởng Úc Penny Wong nói với các phóng viên rằng ông Rudd sẽ tiếp tục làm đại sứ ngay cả khi ông Trump đắc cử Tổng thống. Ông Rudd là một đại sứ rất hiệu quả. Ông ấy được Quốc hội công nhận là đã làm rất tốt công việc thúc đẩy lợi ích của Australia tại Hoa Kỳ. Bà chỉ ra công việc của ông Rudd về Hiệp ước AUKUS, đồng thời nói thêm rằng ông đã hợp tác với các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng. Những bình luận của ông Trump đã làm dấy lên cuộc công kích của phe đối lập ở Úc nhắm vào ông Rudd. Phe này đặt câu hỏi tại Quốc hội Úc về việc liệu vai trò của ông Rudd có nên được đánh giá lại hay không. Đáp lại, Thủ tướng Anthony Albanese nói rằng trước đây ông chưa bao giờ chứng kiến nỗ lực chính trị hóa đại diện của Australia ở nước ngoài, đồng thời nói thêm rằng lãnh đạo phe đối lập đã hoan nghênh việc bổ nhiệm ông Rudd. Một thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng về một dự luật lớn tài trợ cho quân đội, Bộ Ngoại giao và một loạt chương trình khác của chính phủ sẽ tiếp tục cấm nước này tài trợ cho UNRWA, cơ quan chính của Liên Hợp Quốc về người Palestine, cho đến tháng 3 năm 2025, theo hai nguồn tin cho Reuters biết hôm 19 tháng 3. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho hay hồi tháng 1 rằng họ tạm dừng cấp tài trợ mới cho cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc chuyên trách người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông, gọi tắt là UNRWA, sau khi Israel cáo buộc 12 trong số 13.000 nhân viên của cơ quan này ở Gaza tham gia vào cuộc tấn công đẫm máu của Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật này vào tháng trước để cắt nguồn tài trợ cho UNRWA, vốn là một phần của dự luật trị giá 95 tỷ đô la, cung cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan đã bị đình trệ tại Hạ viện. Những người ủng hộ khoản viện trợ này đang cố gắng khôi phục nó, kêu gọi Washington hỗ trợ cơ quan cứu trợ khi các nhóm viện trợ nỗ lực ngăn chặn nạn đói ở Gaza. Hai nguồn tin nắm thông tin về thỏa thuận cho biết nguồn tài trợ sẽ bị chặn trong một năm và chi tiết về các nỗ lực thay thế nhằm cung cấp trợ giúp nhân đạo cho người Palestine ở Gaza sẽ được thảo luận sau khi luật này được công bố. Trước đó, hôm 19 tháng 3, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vidal Patel nói với các phóng viên rằng người đứng đầu và nhân viên của UNRWA có thể đến thăm các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, bao gồm cả ở Gaza. Tất cả các chính phủ trong khu vực cần phải làm những gì cần thiết để thực hiện ứng phó nhân đạo, và điều này tất nhiên bao gồm việc cho phép nhân viên quốc tế được tự do di chuyển và quyền tự do di chuyển để hỗ trợ cho việc ứng phó đó. Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc điều tra về các cáo buộc nhắm vào nhân viên UNRWA và cơ quan này đã sa thải một số nhân viên sau khi Israel cung cấp thông tin cho họ. Hoa Kỳ, nhà tài trợ lớn nhất cho UNRWA, cung cấp từ 300 triệu đến 400 triệu đô la hàng năm, nói rằng họ muốn xem xét kết quả của cuộc điều tra đó và các biện pháp khắc phục được thực hiện trước khi xem xét nối lại nguồn tài trợ. Theo thống kê của Israel, cuộc chiến ở Gaza bùng phát khi các chiến binh Hamas hung hãn tràn vào Israel ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt giữ 253 con tin. Còn theo các quan chức y tế Palestine, gần 32.000 người được xác nhận đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Israel, cùng với hàng ngàn người khác có thể bị mất tích dưới các đống đổ nát. Ủy ban châu Âu hôm 20 tháng 3 đã đề nghị chuyển cho Ukraine khoản lợi nhuận từ 2,5 đến 3 tỷ euro, tức khoảng 2,7 đến 3,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm được tạo ra từ tài sản ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu sau khi Moscow xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. 90% sẽ được chuyển qua quỹ cơ sở hòa bình châu Âu để mua vũ khí cho Ukraine, phần còn lại sẽ được sử dụng để phục hồi và tái thiết. Số tiền chính xác mà Kiev có được mỗi năm sẽ phụ thuộc vào lãi suất toàn cầu vì lợi nhuận là tiền lãi từ khoảng 210 tỷ euro, tức khoảng gần 228 tỷ đô la, tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, được nắm giữ bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau ở 27 quốc gia EU. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell cho biết sau một cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal rằng ông hy vọng biện pháp này sẽ nhanh chóng được các nước thành viên chấp thuận. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể sớm đạt được thỏa thuận và biến những đồng tiền thành vũ khí. Vì binh lính của các bạn không chiến đấu bằng những đồng tiền, họ cần vũ khí thật. Họ cần các công cụ vật chất để bảo vệ người dân của các bạn. Hiện tại, đề nghị của Liên minh châu Âu không dự tính việc tịch thu vốn tài sản của Nga mà chỉ sử dụng lợi nhuận mà chúng tạo ra. Ông Shmyhal cho biết Kiev dự kiến EU và các nước G7 vốn nắm giữ số tài sản bị đóng băng trị giá khoảng 260 tỷ euro, tức hơn 282 tỷ đô la Mỹ của Nga sẽ tiến thêm một bước nữa là tịch thu vốn. Nga ngày 20 tháng 3 gọi biện pháp này là cướp bóc và trộm cắp và cho biết việc này sẽ hủy hoại danh tiếng của châu Âu như một người bảo vệ đáng tin cậy về quyền sở hữu và dẫn đến nhiều năm kiện tụng. This program has come to you from the Voice of America, Washington.